Sí, probablemente.
Mira. ¿Qué es eso, Sara?
Santa Alegría, ¿no?
Bueno.
ね、かばいんでさ、でいい。ああ。で、それね、じゃあ、そんで、そう、そんで、わら。ね、そんな高いさ、よ、風に飛んだ、千葉、どんが、みどい、どんが、じゅうら、かんべんな、せんわ。てな、かんしゃさ、よ、で。いいさ。かんげ、ね、べん、ね、じゅうば、てら、どんどん、ちち、よ、す。うん。てな、そんな、かんで、わじる、しゃす。
うん。千葉、どんが、みどい、いい。
lunga jang kan sin na sin ni bi ni che ba se ba
no
sin ni bi ni che ba sin la sin la ti ni sin ba na da na man di
ko che su
lunga ji jang kan shi te ti na lunga ni ro ni 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 phong ni 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 ba lunga ne ba jo an ja la yan kan ti ti Rong ni ban ba yi si so ba ya rong si ni te anda si ni si sam ba ya tan si 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 ne rong la tan si ni ngong gre si ba si ni tan tan te yan to ju sing te ren do te ya tan te yan yo do
tan song na so Chiba Dungal Midoji, Dungal Gula Kambena, Rangi Nebe Nudurba, Telakun Jishi. Chiba is the Chiba Sosokewo. Chiba is a term that is useful like a childish. Yeah? In here it's referring to Sosokewo or individual beings, like an ordinary beings, and what they do is they desire not to have dungal or suffering, dungal midojing. Yeah? Yet dungal gula kampena. Yet they are engaged with the causes of suffering. Yeah? So therefore, rangi nyepe nujurba telakundu chishigyu. Therefore, due to their own misdeeds or their own flaws or mistakes, they are caused harm. Yeah? And to such beings who do not want suffering, yet who engage in the causes of suffering, and in that way, due to their own mistakes, you know, they are caused harm. Yeah? To such beings, you know, what is the need for you to get angry? Yeah? So basically, Shenla Toju Chiyu, Kena says that there is no reason for you to get angry for others because they are in such a situation. Yeah? And the causes of suffering that we refer to is such as killing and causing harm to others, which are the causes of suffering. That's what ordinary beings do. And due to their own flaws and mistakes, they are thrown in a situation where the result or the fruit happens to them due to the negative action. So they are already in such circumstances or situation. So therefore, there is no reason for you as a bodhisattva or a practitioner of patience to get angry to them when you have this kind of perspective.
Đây chúng ta nói về những cái người mà gây hại cho chúng ta. Những người gây hại cho chúng ta đây được gọi là, dùng cái chữ Sipa có nghĩa là trẻ con, ấu trĩ, ứng vào với những cái con người, dính vào những người chưa có giác ngộ, tức là những bậc những người phàm phu ấu trĩ. Thì những người như vậy, mặc dù họ không muốn khổ, nhưng cứ mãi tạo những cái nhân, những cái duyên để mà đem đến khổ đau. Vì có cái sự lầm lẫn như vậy cho nên họ mới gặp cái cảnh phải gây hại cho người khác. Nếu như mà chúng ta là một người tu theo hạnh Bồ Tát thì trước cái sự lầm lẫn của người khác, lầm lỡ của người khác để đẩy cho họ đưa tới cái cảnh phải gây hại cho người khác như vậy, không có cái lý do gì để cho chúng ta phải nổi giận đối với họ cả. Họ vì lầm lẫn không muốn khổ mà cứ mãi tạo những cái nhân, những cái duyên để mang lại khổ đau, nên chính họ phải gặp cái cảnh là gây thiệt hại, gây tổn hại cho người khác. Vì lý do đó chúng ta xét kỹ lại thì mới thấy rằng là tu theo hạnh nhẫn, chúng ta khi gặp những người gây hại cho chúng ta cần phải xét rõ những cái nhân duyên vì sao họ làm như vậy, và để thấy rằng là chúng ta không có cái lý do gì để mà phải nổi giận đối với họ.
Nên xem mà tôi đã được nói mà tất cả, rong rồi nên biết rồi na,
For example, the guardians in the hell realms, and also Radhi Lome Naksal. It's referring to a particular forest where the branches of the tree or the leaves are made of swords and so on. Just as the guardians of the hell and also this forest comprised or made of trees with swords instead of leaves on them. These are all Rangi Legi Dikena. These are all given rise or generated due to one's own karma. So therefore, Kanshi Lani Tomacha. Which one is the worthy object of your anger? So there is no like a worthy object for your anger. So basically, these are all created by their karma and so on. So therefore, there is no reason for you to get angry towards this one. So therefore, to mirik is getting angry. Mirikpa is like improper or not good or not worthy to get angry.
Chúng ta ví dụ như là quỷ canh giữ địa ngục, thì nơi cảnh địa ngục có những cái cảnh được gọi là cái rừng đao, tức là những cái cây và những cái lá trong rừng đó đều là làm bằng đao kiếm. Thì tất cả những cái cảnh sinh ra như vậy đều có là vì cái nghiệp của mình, vì mình tạo những cái nghiệp để sinh ra phải chịu những cái cảnh như vậy. Thì chánh văn nói rằng nếu là như vậy thì chúng ta nên giận ai đây, đâu mới là cái điều đáng cho chúng ta nổi giận. Câu số 46 chánh văn nói: ví như quỷ canh giữ địa ngục, núi đao, rừng kiếm đều do nghiệp mình sinh ra, vậy nên oán giận ai? Chúng ta sẽ thấy rằng nếu mình nổi giận với lại cái hoàn cảnh gây tai hại cho mình, với những người gây tai hại cho mình là điều không có chánh đáng, là vì tất cả những cái cảnh mà chúng ta phải chịu đựng đó nó đều phát sinh từ cái nghiệp của chính mình. Vì vậy chúng ta phải nhìn thật rõ đâu mới là điều đáng cho mình nổi giận, không thể nổi giận một cách vô lý đối với những cái điều ở phía bên ngoài, mà đây chính là do nghiệp của chính mình.
Lagi legi kuchene said the rangita migevele legi kuvachene and said the la
wrong
So, and earlier, and the example was the guardians in the hell realm. No one is consistently working to make these guardians in the hell realm, and no one has consistently really worked to create this fearful forest. No, it's due to their own karma that such thing appear, and beings experience such experiences of difficulty. So therefore, it's all due to one's own faults and mistakes. Therefore, such thing happen and appear to them. So therefore, it is similar that the causer of the harm, that is there. It's due to one's own karma that they are created. So which one is like the right object to get angry, like worthy or true object to get angry? And it continues further with rangi legi shen dunga ge jula jarba yimbe tela towa merik bani. Due to your own karma this has happened. Now if you react to someone who causes harm to you, and if you react to them in a certain way, then you actually end up connecting them to the causes of suffering. So therefore, it is not good for you to get angry or do such thing like angry activity to them. It is not appropriate. Whatever is happening to you, it is your own, due to your own karma. So therefore, what is happening is your own, due to your own karma. Now, if someone says something to you, and then if you are to say something back to them, then what you end up actually doing is you actually bring the other person to the causes of suffering, instead of recognizing that it's your own karma that this is happening. So therefore, in a given situation like this, you are the other person is not. You are not kind of allowed, or you are not kind of right to get angry to other person. Why is that? If dagi legi kulchenne dala nuje namchunte. Furthermore, one's own negative actions of the past has influenced. Due to the influence of one's own negative karma of the past, so therefore, in this lifetime, there is the arising of other persons who cause harm to you. And that harm that is caused by the other person, and if you are to react and to engage them in further activities, then you will end up causing the other person to get connected or fall into the beings of hell realm. So therefore, if you are to do that, you will cause a lot of damage to the other person. So therefore, it means that you just do whatever you want to do when you do such thing to other person. So therefore, there is no like reason for you to get angry. And in a given situation, when someone causes harm to you, it is actually no harm is caused to you by the others. It's your own karma. And instead, if you are to react to them, then what happens is you are actually further causing harm to them. So therefore, turmeric, so therefore it is not not appropriate for you to get angry to them.
Thì tiếp theo là câu số 47 trong chánh văn nói rằng: vì bị nghiệp quá khứ kích động mà kẻ khác gây não hại cho ta, nếu do ác nghiệp này mà họ đọa địa ngục thì có phải chính ta đã hại họ không? Ở đây chúng ta thấy rằng không những là cái cảnh ví dụ như là cái cảnh địa ngục, cảnh núi núi đao rừng kiếm, tất cả không phải do ai khác mà có, đều chỉ là do cái nghiệp của chúng ta tạo ra. Thì tương tự như vậy, khi chúng ta gặp một cái cảnh bị người khác gây hại cho chúng ta thì cũng phải biết rằng đây là do cái nghiệp cũ của mình xui khiến cho chúng ta gặp cái cảnh như vậy. Nếu như mà thay vì chúng ta biết đó là nghiệp của mình và chịu cái cảnh đó rồi để cho nó qua, ngược lại chúng ta nổi giận với cái người gây hại cho mình, chúng ta phản trả lại, trả đũa và khiến cho họ có những cái khiến cho họ lại càng nổi giận hơn, thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là vì cái nghiệp của mình mà người khác, mà có một người hại mình, đó là toàn chỉ do cái nghiệp của mình mà thôi. Chúng ta không có chấp nhận cái việc đó, phản trả lại, trả đũa lại cho họ. Làm như vậy là sẽ khiến cho họ dính vào với cái ác nghiệp của mình, kéo họ theo với cái ác nghiệp của mình, và không có để cho cái ác nghiệp này nó dứt ngay ở đó mà còn kéo dài nó ra. Thì người kia sẽ vì cái việc làm đó của mình, vì cái thái độ nổi giận của mình mà họ sẽ tạo tác những cái việc làm sẽ đưa họ đọa vào địa ngục. Thì như vậy không phải là cái người kia hại chúng ta, mà đó là chính chúng ta đã hại cái người kia phải đọa địa ngục. Vì lý do đó chúng ta cần phải thấy rõ rằng là mỗi khi gặp một cái việc trái ý, gặp một cái người gây tai hại, gây tác hại cho chúng ta cần phải thấy rõ rằng là những cái việc đó chỉ đều do từ cái nghiệp quá khứ của mình. Nếu mà biết rằng đó chỉ do nghiệp quá khứ, chúng ta chấp nhận như vậy, không nổi giận, thì cái ác nghiệp này nó sẽ dứt ngay ở đó. Ngược lại, nếu chúng ta không chấp nhận, nghĩ rằng cái lỗi đó là ở cái người trước mặt của chúng ta, và chúng ta có những cái hành vi để phản trả lại, nổi giận và trả đũa lại những việc làm đó, thì như vậy chúng ta sẽ kéo dài thêm ác nghiệp, không những là cho chính mình, mà thậm chí còn kéo luôn cả người kia vào trong cái ác nghiệp đọa địa ngục. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu rõ cái quá trình này để có thể dứt cái cơn giận ở ngay cái nơi nó đáng lẽ không nên được nổi lên.
Then the other one is
So then, when someone causes harm to me or harm to us, and it is the fruit of the result of one's own karma of the past, if one is to think that it is due to one's own karma in the past, so therefore there is no reason, you know, for me to get angry. If we are to do that, that's much better than thinking that that person has caused harm to me, and you know I am going to cause harm to them. So that thinking, that difference in thinking, is the difference here, because one's own experiences of difficulty that is caused by other is the result of one's own karma in the past. So therefore, when someone causes harm to us, and if one is to think that it's due to our own karma, and if one is to maintain patience, so the benefit is one's own negative karma is getting purified with this experience that one is. And if one is to instead unskillfully get angry or cause harm to others, then it does not help. So in the root text, what it says is didalani tenchenne sebe dadi mandujan. By relying upon these elements of harm or causer of harm, and if you are to practice patience, you are able to purify many folds of negative actions. Whereas us as a person and the causer of the harm, they are the one who is losing, because they are causing harm, so therefore they are creating negative action. So therefore for a long period of time they are going to go into the experiences of suffering. So therefore it's not necessary like appreciating, but it's focusing in that way. So therefore if you are to look at the situation when someone has caused harm to you, and if you are to practice patience, you are able to purify many folds of negative actions. Instead, what is happening with the other person is due to us as the object of their harm or anger. No? They are going to experience suffering. No? So therefore, in a way, I am the causer of the harm to them. And they actually are giving me benefit by doing this harm and me practicing patience. I benefit in purifying many false negative actions. And me actually is the causer of the harm because I am here and they get angry at me, and with that they accumulate negative action. So therefore, chinji lobdo chi chi marun sem gyo thong. So not being able to see the situation like that, and you are reading the situation totally differently, and when you read the situation in a totally different situation, so therefore your mind becomes unruly, and then you unnecessarily get angry. So therefore, by me as the function or as the object, and they getting angry at me, they experience for a long period of time suffering in the hell realm. And that way, I am the causer of the harm to that person in reality, and that person is actually benefiting me. So then, the one who is benefiting you to such a person, if you get angry, so therefore it makes your mind unruly mind. So instead, one should getting angry. Instead, one should be joyful that it is helping me to purify my own negative action.
Tiếp theo, chánh văn câu số 48 nói rằng: nhờ những kẻ hại ta mà ta tu nhẫn nhục tiêu trừ được nhiều tội lỗi. Ngược lại, họ phải sa địa ngục chịu khổ lâu dài. Thì như lúc nãy chúng ta có xem qua rằng là trong một cái cảnh bị người khác gây hại cho chúng ta, thì khi gặp một cái cảnh bị người khác gây hại như vậy, đó cái cảnh này nó xảy ra là vì nghiệp của chúng ta đã từng gieo trong quá khứ. Chúng ta đã gieo một cái ác nghiệp trong quá khứ nên bây giờ nó tạo thành cái quả là chúng ta phải chịu cái cảnh bị người khác gây hại như vậy. Thì khi gặp cảnh như vậy, nếu chúng ta có thể không nổi giận, chúng ta giữ được cái lòng nhẫn nhục, tu được cái hạnh nhẫn nhục, thì cái ác nghiệp đó nó sẽ được xả bỏ, nó sẽ được thanh tịnh. Làm như vậy sẽ tốt hơn là nếu mà chúng ta nổi giận, trách móc người kia, rồi lại gây hại trả đũa lại cho người kia. Thì như vậy ác nghiệp không những không thanh tịnh mà nó lại chất chồng nhiều hơn. Thì xét về cái chánh văn câu số 48, chúng ta sẽ thấy rằng là không những là như vậy. Không những là như vậy, khi mà chúng ta bị người khác hại, chúng ta gặp một cái cảnh bị người khác hại mà chúng ta có thể nhẫn được, thì làm như vậy tiêu trừ được nghiệp chướng cho chúng ta, thì cái cảnh bị người khác hại đó thật ra nó mang lợi lạc đến cho chúng ta. Ngược lại, đối với cái người mà gây hại cho chúng ta, cái người gây hại đó họ tạo một cái ác nghiệp, vì vậy chính bản thân họ phải chịu những cái khổ đau xa địa ngục. Thì nói như vậy, trong một cái hoàn cảnh chúng ta bị người khác gây hại, nói cho thật chính xác, chúng ta mới là cái người hưởng lợi, còn cái người gây hại cho chúng ta, họ làm lợi cho chúng ta, và bản thân của chúng ta mới chính là cái người tạo cái hại lớn lao đến cho cái người đối diện. Thấy được cái thực tại là như vậy, nếu thấy được cái thực tại là như vậy thì chúng ta có thể nhẫn nhục được, có thể nhẫn nhịn được để mà có thể tiêu trừ cái tội chướng của mình, và trong lòng có một cái cảm giác biết ơn cái người kia đã cho chúng ta một cái cơ hội để có thể thanh tịnh được nghiệp chướng, để tu được cái hạnh nhẫn nhục. Họ đã mang một cái lợi lạc rất là lớn lao đến cho chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta mê muội, nhìn sai đi cái hoàn cảnh, nhìn sai đi cái thực tế, thấy rằng là không biết là họ mang tới một cái cơ hội cho chúng ta tu hạnh nhẫn, mà ngược lại chúng ta thấy rằng là họ đã gây hại cho chúng ta, họ đã làm tổn hại cho chúng ta, vì vậy chúng ta nổi giận và tạo tác.
Sorry.
Nếu như mà chúng ta mê muội không nhìn thấy được cái thực tế là như vậy, mà thấy rằng là cái người kia gây tổn hại cho chúng ta, và vì vậy chúng ta nổi giận và trả đũa lại, gây những cái việc làm tác hại cho họ, thì làm như vậy không những chúng ta mất cái lợi lạc lớn lao, chúng ta lại gây hại cho người khác, và không có mang được đến một cái kết quả an lạc nào cho bất cứ một ai.
Yeah. That's the end of it.
So, such a patience, the practice of patience at that level, you know, is very difficult to get to or to reach at that state. You know. Tibetan people have lots of patience to practice it, and it is true that I mean, even if it is like a protest, kind of a protest, yeah, if it is smooth or peaceful protest, yeah, then there is not much that leads to harm and so on. Whereas if one is to protest in a very forceful or not peaceful protest, then it leads to the other party also to get even more provoked. So the patience of practice. The bodhisattvas on the third bhumi, the bodhisattvas on the third bhumi attains such a level of patience. And the bodhisattva on the third bhumi and us are very different. The bodhisattvas on the third bhumi, they do not experience experience of suffering like us. They do not experience suffering like us because their physical body and their mind actually does not experience suffering like this.
Thì tu hạnh nhẫn mà để đạt đến được cái trình độ như nói ở đây là một cái điều không phải dễ dàng, rất là khó. Thì như hiện giờ chúng ta có thấy cái tình trạng bên Tây Tạng đang có những cái những cái biểu tình chống đối, phản đối đó. Nếu như mà làm trong một cái tinh thần hòa bình, một cái tinh thần bất bạo động hòa bình đó, thì kết quả nó sẽ khác. Còn nếu như mà đi theo cái khuynh hướng bạo động thì là sẽ đưa đến những cái kết quả rất là khác. Chúng ta phải thấy rằng là hạnh nhẫn mà tu cho đạt đến được cái trình độ như chúng ta đang nói ở đây thì chỉ có những vị Bồ Tát từ địa thứ ba, một khi đã nhập vào địa thứ ba thì có thể đạt đến được cái trình độ này. Vị Bồ Tát ở địa thứ ba, thân và tâm của chư vị không phải như là thân và tâm của chúng ta. Thân và tâm của chư vị Bồ Tát địa thứ ba không còn chịu những cái khổ đau giống như chúng ta bây giờ.
Mm-hmm.
The practice of patience is referred to as katup, kawatupa. With the practice of patience, it's referred to as katup. Ka is meaning difficult, and tupa is where you are able. Now, if one is to practice the patience very well, then one will be able to attain whatever the difficulty it is. So similarly, tsultim, or usually translated as morality or proper discipline, and that is also katup. Because if one is able to practice, if one is to basically have tsultim and sopa, the morality and the patience, then one is able to overcome a very difficult task. To confront or defeat affliction is a very difficult task. So if someone is to rely upon the practice of patience and the practice of morality, they are able to confront and defeat many affliction, which is a difficult job to do. So therefore, they are known as katup. And that's the term for the practice of patience in some way. Now, the argument arises from the earlier stand. The argument arises that saying that if one is to react, if one is to react to harm caused by other, then one actually becomes the conditioner for others to create further negative actions, and that is going to lead them to fall into the suffering of hell realm. So then the question is, okay, if that is the case, then you have become the conditioner for negative action. Yeah? Because when someone hates you or someone hits you or whatever, if you are not there, then this negative action is not possible. So your being the object of anger or object of harm is actually conditioning other to have negative action. Yeah? So in that case, you also would go to the lower rebirth. Yeah? So if the argument is like this, then the text says, or Shanti Deva says, Kade Dala Sambayi Yunde Yuna Nyamido. If I have the positive quality of a skillful thinking or proper thinking, yeah, if I have that thinking, that special thinking, then I would not go to the suffering of lower, like hell realm. And that thought is like this. That thought is that this person is causing benefit to me. Yeah. So thinking in this way, and if you can practice patience, yeah, then you would not go to hell realm, and instead your negative actions are also purified. The difference is you have this positive thinking or a special thinking that when someone causes harm to you, you are not seeing it as someone causing harm to you, so I should also react. You as a practitioner have this thinking that this person is actually benefiting me. So that thinking, so with that, if one is to practice patience, because of the positivity of it, one would not go to the suffering of hell realm, and also one's negative action is purified in that way. Now the other argument that arises is Rana Shenla Nujidhu Mitheba Pangani. The other person is actually, the first other person is Devu Seje. The other person is the exhauster, say the exhauster or extinguisher. The other person is the exhauster or finisher of the result of your own negative karma. Yeah? And oneself is someone who is causing benefit to the other person. Yeah? So therefore, other person also does not go to the other person does not go to hell realm. If you bring this argument up, then it says kalde dagi dasuna teda ladechi shichun. If I am to protect myself, again, if I due to meditating on the patience to this one who caused harm to me, so in that way I protect myself from further negative action. Whereas the other person, what kind of merit other person has that to be protected in that way? Yeah? Because the other person is not in a position where they are actually creating the causes of happiness or creating positive actions. Instead, they are completely engaged in causing harm to me. So there is a difference. Yeah? And then, if causing harm is causing benefit, yeah, then you can also cause harm. You can also cause harm. Yeah? If you are to say that, when the lendu nu chena teda sungbar ma jurla, dagi chuba nyambar jur tena kadub shikbar jur. Instead, if I am to react, you know, harmfully to them, yeah, then I would not be able to protect the other person. And also, as a practitioner, I have vowed to practice loving kindness and compassion. Yeah? So then if I am to cause harm to the other person, then my own practice or the engagement practices will degenerate, and also the excellent of all the katup or the all the enabler in overcoming all kind of difficulty that is the patience, will also be diminished.
Thì ở đây chúng ta nói về tu hạnh nhẫn. Tu cái hạnh nhẫn này được còn được gọi là có khả năng làm những cái việc khó làm. Có khả năng làm những việc khó làm đó là nếu như mà chúng ta giữ cái hạnh nhẫn này thật giỏi thì trong mọi hoàn cảnh không có việc gì là chúng ta không thể nhẫn chịu được. Nếu mà cái hạnh nhẫn này đi chung với hạnh giới, giới và nhẫn được hỗ trợ cho nhau thì người tu sẽ đủ khả năng làm tất cả những việc khó làm, có nghĩa là có thể phá được nhiều cái loại phiền não rất là khó phá. Thì tiếp theo chúng ta xem về những cái luận điệu để mà những cái luận điệu để phản bác Ngài Tịch Thiên phản bác những cái luận điệu có thể có. Thứ nhất, nếu như mà nói rằng là khi mà mình bị người khác gây hại cho mình thì như vậy mình đã tạo một cái duyên để khiến cho cái người gây hại của mình làm một cái ác nghiệp, thì như vậy chính vì tạo một cái duyên cho người ta phạm nghiệp sa địa ngục, cho nên bản thân mình cũng phải đi vào địa ngục. Thì với cái luận cứ như vậy, Ngài Tịch Thiên phản bác như sau. Như sau, Ngài nói rằng nếu như mà chúng ta có được cái tâm nhẫn, có được cái tâm nhẫn thì chúng ta sẽ không phải đi địa ngục. Cái tâm nhẫn này là như thế nào? Nó là khi chúng ta gặp cảnh bị một người khác hại, bị người kia hại chúng ta, nếu chúng ta thấy được rằng là cái sự làm hại đó thực ra chính là làm lợi cho chúng ta, chính là giúp cho chúng ta giúp những cái ác nghiệp. Và khi chúng ta có được một cái tâm thấy rằng là người kia không phải là đang hại chúng ta mà thật sự là đang làm lợi cho chúng ta, thì như vậy có được cái tâm nhẫn, có được cái tâm nhẫn này thì chúng ta sẽ không phải đi địa ngục. Ngoài ra, nếu như mà nói rằng là người kia làm giúp cái ác nghiệp của mình, thì như vậy là mình đã làm lợi cho người kia và người kia sẽ không phải đi địa ngục. Thì đối với cái luận cứ như vậy, Ngài Tịch Thiên nói rằng là nhờ chúng ta khi mà gặp cái cảnh bị người khác gây hại cho mình, nếu như mình có được cái tâm nhẫn thì như vậy là mình đã có thể bảo đảm được cái phần của chính mình. Có được cái tâm nhẫn thì bản thân của mình sẽ không phải đi địa ngục. Nhưng mà đối với cái người kia thì người kia được cái gì? Người kia cũng đã gây một cái sự tác hại cho người khác và như vậy họ vẫn phải đi địa ngục. Cho nên khi mà gặp cái cảnh người ta hại mình thì chính mình được lợi, nhưng mà người ta thì phải gặp một cái cảnh đau khổ lớn lao. Thứ ba là nếu như mà có cái luận điệu nói rằng là làm hại người ta làm hại mình chính là làm lợi cho mình. Nếu là như vậy thì bản thân của mình cũng nên đi làm hại người khác để mà có thể làm lợi cho họ. Đối với cái luận cứ như vậy thì Ngài Tịch Thiên nói rằng là nếu như mà chúng ta gây hại cho người khác vì một cái tâm mê muội bị phiền não tác hại, thì như vậy không thể bảo đảm được rằng là sẽ làm lợi cho cái người kia. Ngược lại, đối với bản thân của chính mình cũng không thể bảo đảm được, không thể chu toàn được cái pháp tu của chính mình. Khi mình bước trên đường tu thì có những cái công đức, có những cái công hạnh chúng ta cần phải theo, như là hạnh từ bi. Thì khi mà chúng ta cố tình đi gây hại cho người khác thì như vậy là cái hạnh từ bi của chúng ta cũng không thể nào vuông tròn được. Và đối với ngay chính cái hạnh nhẫn là được cái hạnh được gọi là cái hạnh làm được những cái việc khó làm đó, chúng ta cũng sẽ làm cho nó thối thoái đi.
Мне бы снимала. Да, то бы не помогло.
La
Nyepa so drupa la, sweba charikpa la, shi. And there is four kind of points in here. And it's looking at when something such as looking down at you or not respecting you and so on are created, you know, when this has happened, when someone does this. And it says that svepar charikpa, in such a situation, no, it is doable, that you practice patience, and also it is worthy of doing it, because normally what happens is if someone is to not respect you, say if you have a certain authority and you are maybe a president or something, but if one does not recognize that and if one kind of do not treat you in that manner, or even as a human being, if they do not treat you with respect, then it is like not treating you properly, maybe it's not giving you respect. At that time it kind of leads to not so nice experience in you, and then it leads to further experiences of anger and so on. It goes on. So in here, when practice of patience, it's looking at these things, whatever is created and so on. In here, it is doable. It is doable that you can, through tolerance or through practice of patience, whatever the situation is, you can calm and make it kind of peaceful, or make it like without complexity. And what is that normally, if someone says something to us, and then we kind of ponder over it due to our perception or conception, and then we make a meaning out of it. And the perception then works to add more meaning to it. It's like adding many more things due to our mind not being in a very firm situation, where the perception is able to make more meaning in that way. So then there is a lot of anger or experiences of difficulty arise in you, and then you fail to do practice, or you yourself be unhappy. Whereas if one is to think that, if one is to practice patience, you know, in this way, that, or he said something to me, but you know, it does not harm anyway. It's just you know, he said something, you know, and if you are to practice patience, you know, there's no more like making a meaning out of it, no more kind of creating a reality of certain thing. So therefore, it's fine, you know. Or he said something, you know, and you just manage it, you know, without giving more meaning to it. Yeah, just as the air or the wind, you know, wind passes, you know, it's natural. The wind, you know, it passes. There is a windy kind of thing happening, or there is a sound of maybe water, you know, waterfall, no? And it does not create anger in us, no? Because we do not see any meaning in it, because we just say, oh, it's just wind, it's just rain, no? So we don't get angry. Likewise, it's just a word, for example, or even if someone says something, if you are to see it in that way, so then your mind is not busy making a perception and a meaning out of it. So therefore, it's much easier for you to deal with it instead of you know, creating more meaning and adding on and on, and then you get into that kind of situation. So then, if you are to make a meaning out of it, oh, you know, he's not respecting me. Oh, I am such and such. It doesn't show any respect. He even said this to me. The other day he did this and so on. Then what it does is it makes your mind, you know, makes your mind to get angry, and it brings unhappiness in your mind. And when your mind is not happy, then it can lead to unhappiness physically. Your body also get into that situation where you get your body is not also well. Yeah? So that's how things work. But with regard to the practice of patience, there is the teaching such as saying that if one is to say or disrespect you, or even if one is to say, oh, you're nothing, no, and so on. Yeah? But if you really look at it, no, they don't cause harm at all to your body. For example, it does not affect your body. If they say something, it does not harm the body, and that's how you look at it. So then you can have what is called patience, because you are able to see it does not have any impact on your body. And also, a person who are connected with anger, and even a person who is connected or who is linked with anger, an angry person, it's also not it's not right for you to get angry to a person who is angry person, or if even if it is kind of causing an obstacle for some kind of attainment of yours, even your attainments, whatever the attainment it is being obstructed, even in that situation, it is not right for you to get angry, it does not help. Or other person is not very faithful, or they do not trust you, no? Then you do not get, you know, it's not appropriate for you to get angry. Yeah? So among the four, first looking at if like a person nyepa, I check with Geshe La the difference. Nyepa is when someone like does not respect you, like if you are a human being, or if you are a monk, or whatever you are, but they just disregard you, yeah, and then you have a feeling, you have normally a reaction to it, or you know, or if someone is to really mepa is where if someone verbally says, you know, like if you are this, they say, oh, you're this and that, you know, they make you down, you know, and try to make you down. These things. These things does not harm your body. These things does not harm your body. So why do you want to get too involved, to get, you know, get too angry? So Ashanti Deva says, Yini Luche Mayimpe Sujang Kandung Shominu Lula Number Shebena Luni Dungat Hagenu. Rangi same sunna, if one is to protect one's mind, or if one is to guard one's mind, because one's mind does not have any form, no? Because the mind does not have a body, or it does not have any form, so therefore harsh speech, harsh word, or even if they are to throw weapons such as bullet and so on, no? The mind is undestructible, no? It's the reality is because it does not have a form, so therefore the words cannot affect it. Even the arms, weapons and so on, whatever it is, they are never able to destroy it. So then your own perception and its attachment to your body, your perception and strong attachment to the body, so your body is caused harm by experiences of suffering. So therefore I do get angry. If you are to say I get angry, so then says nye dan sik su ma wa tha minyem pa yi sik the yi lu la nyo pa mi jun na sem kyu chi chi rab tu to sheng gi rang la nye pa tha other person, other beings, being disrespectful, or they're saying harsh speech, they say harsh thing to you, or the words that are not pleasant to hear. These cannot, even a small amount, this cannot cause harm to your body, even a small amount. Then why, addressing the mind, why are you getting so angry? It's pointless, it's not worthy. So that's one point. So then the tolang semide na lumide, it gets back to when you are not able to see that, then you make your perception of making a meaning out of what they have said, and then your attachment, and that leads to the arising of anger in you, and that causes the mind to be suffering or unhappy. And when your mind is unhappy, if your mind is unhappy, then it leads to your body also experience unhappiness.
Bây giờ chúng ta xem tiếp qua cái phần nói về phương pháp tu hạnh nhẫn khi mà gặp cái cảnh bị người khác xem thường, chê bai, phỉ báng, vân vân. Khi mà chúng ta gặp cái cảnh bị người khác xem thường, bị người khác chê bai, ở đây nói rằng thứ nhất là qua cái thái độ khinh thường, khinh miệt, và thứ hai là qua cái lời nói có thể khinh miệt, phỉ báng chúng ta. Thì gặp một cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta có cái khả năng để mà giữ cái hạnh nhẫn, không có khiến cho cái hoàn cảnh trở nên phức tạp hơn. Lấy ví dụ như là mình là một người có vai vế, có địa vị, mà người khác lại không nhìn nhận cái điều này, không có tỏ cái lòng tôn kính tương đương, thì trước cái cảnh như vậy chúng ta, tâm chúng ta có thể cảm thấy không vui và chúng ta có thể nổi giận. Thì ở đây trong Ngài Tịch Thiên nói rằng là cho dù là cái thái độ khinh miệt hay là cái lời nói khinh miệt chúng ta, thì những cái điều đó nó không thể gây hại cho cái thân của chúng ta, không có thể không có thể gây hại được cho thân, chỉ trừ trường hợp nếu như mà chúng ta trước cái lời nói của người khác mà mình suy diễn thêm cho suy diễn phân biệt cho thêm những cái ý tưởng vào đó, và từ đó cứ mãi suy nghĩ nổi cái sự khó chịu, thì từ đó chúng ta có thể nổi giận. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ xem cái lời nói giống như một cơn gió thoảng qua, một cái điều rất là tự nhiên, hay là như là tiếng nước mưa rơi, như tiếng mưa rơi qua tai của chúng ta, chỉ là những cái việc thoảng qua không nghĩa lý gì cả. Nếu mà giữ được cái tâm đối với cái lời khinh miệt của người khác như vậy, không có suy nghĩ tưởng tượng, không có suy nhiễn, không có bận rộn, không có phật ý, không có khó chịu không vui, thì cái tâm của chúng ta vẫn an lạc, và cái thân của chúng ta vì vậy sẽ không có tổn hại nào cả. Còn nếu như mà chúng ta xem cái lời nói đó đưa vào trong tai rồi suy nghĩ rồi bận rộn với những cái ý tưởng đó, trở nên khó chịu mà nổi giận, thì như vậy sẽ khiến cho tâm của mình không an, và khi tâm không an thì thân sẽ sinh bệnh. Đối với cái hoàn cảnh bị người khác khinh miệt chúng ta, thì thứ nhất là đối với cái lời nói của người, chúng ta chỉ nên xem như là lời thoảng qua tai, không nên để tâm vào đó. Hoặc là đối với những cái người mà đang nổi cơn giận dữ, hay những cái người mang cái bản chất hay giận dữ, thì chúng ta cũng thấy rằng là không có cái lý do gì để mà chúng ta phải nổi giận. Đó là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba là nếu như mà người khác gây trở ngại cho cái công việc, cho cái lợi lạc của chúng ta, không tin tưởng nơi chúng ta, thì chúng ta cũng không có cái lý do gì để mà nổi giận cả. Thứ tư đó là khi mà người khác thiếu cái lòng tin nơi chúng ta, thì chúng ta cũng không nên nổi giận. Thì như vậy, ở đây trong chánh văn, chúng ta đọc chánh văn của Ngài Tịch Thiên, nói rằng là tâm ý vốn không có hình thể tướng trạng gì cả. Đây là câu kệ số 52. Tâm ý vốn không có hình thể tướng trạng gì, nên bất cứ ai cũng không thể tổn hại nó được. Nếu tâm chấp trước cái thân, thì tâm sẽ bị tổn hại. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái tâm vốn không có hình tướng. Vì cái tâm không hình tướng cho nên bất kể là lời nói như thế nào, ngay dù cả súng đạn thì cũng không làm sao có thể làm tổn hại được cái tâm. Cái điều có thể gây tổn hại cho cái tâm của chúng ta, đó chính là những cái tư tưởng, những cái khái niệm chấp trước tham luyến. Có những cái tư tưởng khái niệm chấp trước tham luyến sẽ khiến cho tâm không an và có khả năng làm tổn hại cho tâm của chúng ta. Vì vậy, đến câu số 53 nói những lời khinh miệt thô ác và những lời tiếng khó nghe khác không hại gì cho cái thân cả. Vậy thì tâm, tại sao chúng khiến ngươi nổi giận lâu đến thế? Thì ở đây câu chánh văn để nói cái điều lúc nãy chúng ta có nói, đó là những cái lời nói khinh miệt mà người ta nói với chúng ta, thì cứ hãy để như là một cái tiếng gió thoảng qua tai, như là tiếng mưa rơi, không có một cái ý nghĩa gì cả. Làm như vậy, có được cái thái độ như vậy, thì những cái việc làm, những cái lời nói đó, những thái độ khinh miệt đó, không làm sao có thể gây tổn hại đến cho tâm của chúng ta, không làm sao có thể gây tổn hại đến cho thân của chúng ta cả. Không một lý do gì để chúng ta phải nổi giận trước những cái lời nói bên ngoài như vậy. Ngược lại, nếu để dính cái tâm vào nơi đó, cứ suy nghĩ vẩn vơ, thì sẽ khiến cho cái tâm không vui, và từ đó sẽ gây tổn hại cho thân của chúng ta.
Sen de bu şu yüzden sen de sen ne yapmayı? Ne yapıyorsun? Sen de bu 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 ne yapıyorsun? Sen de bu
ni ka mane je to ko je pi yu do ro te ni ka sen je no mane ju ki ma in ta sen je ni ma se sen ju bo ni na ju bo ka bo me ni yu do wa sen do ki pen ja mane je me da kem ju ju ta sa ro ni na sen te ni ma ro ko sen te bo ni de ni na antene kolo kolo senti alle ndoro wa yoan gi ban yoan den kondo so ya se den do ten se ti so ti je tan ten se ti je pa se mi do ti ti da so ni bi je ta su ni de se ti chen bo den do no ta san den ni ka san ten ko bi ni ba se se mi ni ba se ni sa cha su bo no ko no mun ni ba ni chen bo le si mun so ta ni ko tol pa to no ni ti na o ni ti si ba sa ni ko ni ji ni ba ka su ti ni ni ji ni ta ku ni ko do sa ni sa ni sa cha su bo si ni ti ya bu ma le ko do no ko ni mu de ni ro ni ji le ro ni ya ne ba si bi cha wa chen ji le ni ko ni ro ji ju ni ko no mu si na ni de ni na ko che to no mu sa mu do na ko che to no ko chen ni de do ti ni ko no ni ko no ni ko pe ni ka mu. Kono kono shibon shim senda shibo shini yimi dewa chonwa kono sawa nini yimi dewa chonwa yimi di yimi dewa kono kono shibon yoma de yimi dewa de ten kono ju yimba chiku hafu mudu kono ju yishima ngendo nroa ju yimba nipa ta cheta sasa ndema di chibu kono nji pali tsili nisari te
semana
yungi nidoa Jambi me bacaan te, hingi me bacaan ten, sar gol se son?
Yes.
Unta ni sa, sa ten to.
Yes, son.
Nende jine, nende konza rongwa, nende jine, ton, te se, sa ta. Sen dere ta, sen ne basu ki zon di maro?
Yes.
Maro su ma jane ti, kati ta oyo jane. Ma jate rong ti, chu zan. Se yon mi chi ya chio maro, te sen di lun doro mi chi sen do maro, sen di loro wa. Yen sa, ko tanda che, zepa nabu ji gong unu se yoyin, ko pen do sa dewa lun doro, pen do lun doro, ten di devi dewa son, devi dewa son doro wa. Sa sen yin sa, sunyi
bishu. So then lula minu semla minu so the other person's saying certain things or does not harm does not harm your body and it does not harm your mind either and that's how it is the practitioners having entered the path and sincerely practicing and having generated some having awakened some level of realization then they are able to understand things a bit better as we know like when we die for example the mind or the consciousness keeps going and that is unharmed Now, if we are talking about our physical body, then yes, our physical body, if something is hit to it, or it can become sick. But the mind is not like that. Our body is, for example, if the Chinese soldiers are to shoot, so then, yeah, you are finished, you are dead, your body is dead. But if your mind is firm, if your mind is firm, particularly if your mind is firm on the practice of patience, then there is this journey called the journey of virtue to virtue, gevan gevepar, or dendron dendrepar, is the journey of a higher rebirth or fortunate rebirth to the fortunate rebirth. So therefore, semte tsovuyin, tsovuyin sare. So the mind is the primary factor. And the practices such as patience helps to establish the very foundation of the happiness. Establish the very foundation of happiness, true happiness. So therefore, the bodhisattvas have such a perspective or way of dealing. They have this thing, ningje, dimishe, ningje, all this, ningje, there's this awakening of compassion, and verbally, maybe even saying that this person is ignorant, this being does not know, and he or she herself is unhappy. And also on the act that leads to bigger negative consequences. How this person, poor being, does not know, and have this compassionate aspect. And shatha is like shatha is basically like even at the level of your kind of physical, you know, you feel that. That kindness or compassion towards such person, there is no point. You know, this person is getting angry, and the nature of the anger is the unhappy mind. That's the nature of this unhappy mind. And what is the point for me to get angry at this person? What kind of benefit is there for me to get angry to that person? So therefore, the bodhisattvas are like that, and they have practices of patience in that way, so they do not get angry to them and to react to them in a similar manner. And so this process is a mental process, mental practices that we can awaken. So therefore, this mind is the primary factor where we try to awaken these mental qualities and the perspectives. Say if one person is to go and confront maybe 100%, and then I lose and maybe I'm killed, but I have abandoned my body, I'm dead, my body is dead, but the mind, the consciousness is not. Consciousness continues. So the consciousness, if you know, have engaged in the practices of patience, so the consciousness travels from happiness state to other happiness state, whereas the other person who person who involved in such harmful actions, the bodhisattvas have this kind of thinking, or poor being, he's taking himself or herself to the unfortunate state by engaging in such thing. The person does not know the differences between the unfortunate state and the fortunate state. They don't even have an idea. So they are unhappy, and that's how they are. And on top of that, they are creating further causes of unhappiness. So therefore, there is things like ningje wangki. It's all due to the power of the compassion that a bodhisattva has, that they are able to maintain such perspective, and instead of causing harm back to these causes of harm, they are able to react in a very positive manner. And so therefore the therefore the concept such as the bring out the perspective of loving kindness, bring out the perspective of compassion, means in that way.
Thì như vậy lời nói không có cái khả năng làm hại thân thể của chúng ta, cũng không có cái khả năng làm hại tâm của chúng ta. Thì một người tu, một khi đã nhập vào con đường tu, chân thành tu tập và có được chút thành tựu, thì sẽ có cái khả năng hiểu điều này một cách rõ ràng. Khi mà chúng ta chết đi thì cái thân tan rã hư hoại, nhưng mà cái tâm thì không phải như vậy. Cái tâm thì khác, cái tâm sẽ vẫn tiếp nối. Cái ví dụ như là chúng ta có thể bị lính Trung Hoa bắn chết trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng tâm thì không phải như vậy. Nếu như mà tâm chúng ta có thể giữ được cái hạnh nhẫn thì hạnh nhẫn sẽ bảo đảm cho chúng ta sẽ đi vào một cái cõi tái sinh tốt lành. Hạnh nhẫn rất là quan trọng. Hạnh nhẫn này nó là cái nó có thể xây dựng được cái nền tảng để chúng ta có thể bảo vệ được nguồn hạnh phúc của chúng ta. Một vị Bồ Tát phát tâm đại từ đại bi thì trước cái người bị sân hận tác hại, gây tổn hại cho người khác, thì một vị Bồ Tát luôn có cái lòng thương xót, vì biết họ là những người vì mê muội, vì không biết mà tạo những cái cảnh gây thương tổn cho người khác và cho chính bản thân của họ. Vì vậy tâm của họ luôn luôn lúc nào cũng phải chịu cái cảnh khổ sở đớn đau. Đối với những người như vậy, một vị Bồ Tát luôn rải cái lòng thương yêu xót xa, không nổi giận, không bao giờ trả đũa. Thì đây là một cái quá trình tu tập của tâm thức, là những điều chúng ta có thể tu tập được. Ví dụ như là một người nếu mà đi chống chọi với 100 người thì có thể là cái xác thân sẽ bị giết, mất cái thân, nhưng cái tâm thì không mất. Nếu cái tâm có được cái hạnh nhẫn thì sẽ du hành từ cõi vui đến với một cõi vui. Còn nếu như mà để cho nổi giận gây hại, còn cái người mà nổi giận gây tác hại thì chỉ có thể đi từ cái cảnh khổ đi vào một cái cảnh khổ, chỉ vì không biết là mình đã tạo những cái nhân để mang đến những cái cảnh khổ đau. Thì đây là những cái người thật là đáng thương. Một vị Bồ Tát luôn rải cái tâm từ bi, lấy cái từ bi làm cái gốc cội đối trước những cái người gây hại với mình, không bao giờ để nổi cái lòng sân hận, không bao giờ trả đũa, mà chỉ cảm thấy thương vì họ không biết và tự tạo cho họ những cái cảnh khổ trong hiện tại và trong tương lai. Chúng ta hồi hướng ở đây.
Anh nói tiếng Nhật đó, nhưng mà em vẫn đi được Nhật hay. Anh nghe thầy, thầy thì có khi thầy có cái gì ý lặp lại, có khi là thầy nói lời lại cũng vỡ, mà nó không phải thế. Thầy sẽ đã nói như thế này. Ừ, giận
thấy nói nè, giận thấy nè, giận thấy nè, linh tinh quá, linh tinh lắm, linh tinh lung tung rồi.
How are you?
Mà cái kính đầu ga cho em cái gì nữa không?